cơm. Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề của chính mình, nhưng trước tiên chúng ta phải thực hành để phát triển trí tuệ. Cũng như muốn có cơm, ta phải bỏ công ra nấu mới được. Phải có củi, có nước và phải chờ đợi đến khi cơm sôi, cơm chín. Không thể chỉ bỏ gạo vào nồi là có cơm ngay được. Lò gạch. Khi có cảm giác khởi dậy trong tâm, thì hãy nhận diện nó, chứ đừng hất hủi. Đó là cách nhìn đúng đắn. Bạn có bao giờ thấy người ta nung gạch chưa? Người ta đốt một đống lửa trước lò gạch và để tất cả khói lọt vào bên trong. Tất cả sức nóng cũng đều dồn vào trong lò. Chỉ làm như thế, và khi nhận đủ sức nóng, gạch sẽ chín. Thực hành giáo pháp cũng như nung gạch trong lò vậy. Tất cả mọi cảm giác đều dồn vào trong, rồi để chúng chuyển thành chánh kiến. Tất cả sắc, thinh, hương, vị, xúc, vân vân đều đưa vào trong. Cảm giác sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu, giúp trí tuệ phát sinh. Chiếc cầu. Hãy giữ tâm như chiếc cầu kiên cố, chứ đừng như nước lên xuống dưới chân cầu. Tượng Phật. Giác ngộ không có nghĩa là bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ vẫn suy nghĩ như thường, nhưng họ biết rằng tiến trình của sự suy nghĩ là vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng hay không có tự ngã. Cứ thực hành đi, rồi chúng ta sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Cần phải tìm hiểu khổ đau để chấm dứt nguyên nhân của đau khổ. Nếu không thấy được điều đó, thì trí tuệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh. Không nên đoán mò, mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác, đúng theo thực tướng của nó. Cảm giác chỉ là cảm giác, tư tưởng chỉ là tư tưởng. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn đề rắc rối trên cõi đời này. Xây nhà và nhuộm áo quần. Chỉ muốn làm phước mà không trau dồi phẩm hạnh thì chẳng khác nào xây dựng lâu đài trên cát. Chẳng bao lâu sau, lâu đài sẽ sụp đổ mà thôi. Cũng giống như muốn nhuộm vải nhưng không chịu giặt sạch tấm vải trước khi nhuộm. Nhiều người đã làm như vậy. Họ chẳng cần chú ý gì đến tấm vải. Khi muốn nhuộm, họ chỉ nhúng tấm vải vào thuốc nhuộm mà chẳng cần để ý đến tấm vải sạch hay dơ. Nếu tấm vải dơ thì nhuộm như thế vải còn tệ hại hơn. Hãy nghĩ đến điều này. Nhuộm một tấm vải vừa cũ vừa dơ thì lúc nhuộm xong tấm vải có đẹp chăng? Nhưng người ta thường làm như thế. Người ta chỉ thích làm điều thiện mà không chịu bỏ làm điều ác. Họ quên một điều quan trọng là chỉ khi nào tâm không dơ bẩn, lúc ấy tâm mới bình an tĩnh lặng mà thôi. Bạn hãy tự nhìn vào bên trong chính mình. Hãy xét xem thân khẩu ý của mình đã có gì sai lầm. Ngoài thân khẩu ý ra, bạn chẳng còn gì để sửa chữa nữa. Xe. Các tôn giáo trên thế gian giống như những chiếc xe hơi có đủ loại, đủ cỡ, nhưng tất cả đều chạy về một hướng. Người không nhìn thấy điều này thì tâm chẳng có chút ánh sáng. Mèo. Khi phiền não dấy lên, bạn phải có biện pháp để đối trị chúng. Phiền não chẳng khác nào một con mèo. Nếu bạn cho đồ ăn nó thích thì nó sẽ quấn quýt bên bạn mãi để được ăn thêm. Nếu một ngày nào đó nó quào bạn thì bạn sẽ quyết định không cho nó ăn nữa. Khi không được ăn, mèo sẽ không còn luẩn quẩn bên bạn. Thật ra lúc đầu mèo còn đến với bạn và kêu meo meo nũng nịu, nhưng nếu bạn cương quyết không cho nó ăn, không thèm đếm xỉa gì đến nó, thì nó sẽ xa lánh bạn luôn. Phiền não trong tâm bạn cũng như vậy. Nếu bạn không nuôi dưỡng, không cung cấp thức ăn cho phiền não, thì phiền não sẽ không đến quấy rầy bạn, và tâm bạn sẽ bình an tĩnh lặng. Gà trong chuồng. Khi sự bình an tĩnh lặng trong tâm phát triển, thì tâm sẽ ổn định như gà đã được nhốt vào chuồng, không thể chạy nhảy bươi móc bên ngoài. Khi được nhốt vào chuồng, tuy gà không thể lang thang bên ngoài, nhưng gà có thể đi lại trong chuồng. Dù có thể đi quanh quẩn trong chuồng, nhưng gà không thể gây ra một tai hại quan trọng nào, vì gà đã được giữ trong chuồng. Nhiều người không muốn có một cảm giác hay ý nghĩ nào phát sinh trong khi họ đang hành thiền, nhưng cảm giác và tư tưởng vẫn phát sinh. Khi tâm bình an tĩnh lặng, thì sự chánh niệm, tỉnh thức sẽ giữ cho tâm không rung động. Có nghĩa là khi có cảm giác hay tư tưởng nào dấy động lên, thì nó chỉ đi quanh quẩn trong tâm, quanh quẩn trong chuồng mà không thể quấy rầy hay gây ra tai hại nào. Trẻ con, nếu bạn không kiểm soát và chế ngự tâm mà chỉ chiều thuận theo những tư tưởng tình cảm của nó, thì bạn đã thực hành sai lầm rồi. Chẳng khác nào nuông chiều theo ý thích của trẻ con. Con nít ưa thích thứ gì, cha mẹ cho thứ đó. Phải chăng đó là phương pháp dạy trẻ tốt đẹp? Lúc trẻ con còn bé, ta có thể nuông chiều nó một thời gian. Nhưng khi nó bắt đầu biết nói, thì phải thỉnh thoảng trách phạt nó. Nếu không, nó sẽ trở nên hư hỏng sau này. Tâm cũng phải được huấn luyện như vậy. Đừng chiều theo những đòi hỏi của tâm. Cây ốm yếu cong queo. Cốt tủy của việc thực hành là chăm chú quan sát theo dõi tâm, nhận biết ý định của tâm. Bạn phải có trí tuệ. Đừng có tâm phân biệt. Đừng bất bình phiền não khi thấy người khác không làm đúng theo ý thích của mình, khi chứng kiến những việc, những điều mà mình không ưa thích. Bạn có cảm thấy buồn khổ khi thấy một thân cây trong rừng ốm yếu cong queo, không được to lớn thẳng thắn như những cây khác không? Thật là khờ dại, ngu ngốc khi buồn khổ như thế. Đừng phán đoán kẻ khác, bởi vì có rất nhiều hạng người trên thế gian này. Tại sao tự mang vào mình gánh nặng, muốn thay đổi, muốn sửa đổi tất cả những người khác? Nếu bạn muốn thay đổi, muốn sửa đổi, hãy thay đổi, sửa đổi sự ngu dốt của mình thành trí tuệ. Cái khai bẩn. Nhiều người cho rằng bản tánh của tâm là thanh tịnh, trong sáng, bởi vì mọi người đều có Phật tánh, chả cần phải hành thiền làm gì. Điều đó chẳng khác nào lấy một cái gì sạch sẽ như cái khay này chẳng hạn, rồi nhỏ vài giọt phân trên đó. Bạn có thể nói rằng cái khay này vốn sạch sẽ nên chả cần phải chùi rửa làm gì không. Lầu trên, lầu dưới. Người ta tạo ra danh từ, tên gọi để dễ dàng trong việc giao tiếp, đàm luận, học hành, vân vân. Nhưng sự vật mang bản chất tự nhiên, nó sao nó vậy thôi. Dù ta có đặt cho nó danh từ gì đi nữa, nó vẫn vậy. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đang ngồi dưới lầu, trên nền đá này. Nền đá chỉ là căn bản, nền đá không thể di động hay chuyển lui chuyển tới nơi nào. Lầu trên thì cũng từ nền nhà dưới này mà được xây dựng lên. Lầu trên cũng giống như mọi thứ mà chúng ta thấy trong tâm: hình sắc, cảm giác, tri giác, phản ứng. Chúng không thực sự có mặt theo cách mà ta muốn áp đặt cho nó. Chúng chỉ là tâm chế định, vừa sinh ra tức khắc bị diệt mất. Chúng chẳng hề có tự tánh. Những giọt nước. Hãy giữ gìn giới luật. Lúc đầu bạn có thể phạm giới, nhưng khi bạn nhận biết được sai lầm này thì hãy lập tức chấm dứt và thiết lập giới luật trở lại. Có thể bạn lại phạm giới lần nữa, nhưng khi nhận biết được mình phạm giới thì hãy tái lập giới luật trở lại lần nữa. Việc hành thiền cũng vậy, tâm chánh niệm phải được tái lập nhiều lần cho đến khi được ổn định, giống như những giọt nước rơi từ chiếc bình. Nếu chỉ nghiêng bình một chút, nước sẽ rơi chậm, bốp, bốp, bốp. Nếu nghiêng bình nhiều hơn, những giọt nước sẽ rơi nhanh hơn, bốp, bốp, bốp. Nghiêng bình nhiều hơn nữa, nước không còn rơi thành giọt, mà biến thành một dòng liên tục. Những giọt nước đã biến đi đâu mất rồi? Chúng chẳng đi đâu cả, mà chuyển thành một dòng nước đều đặn. Khi chánh niệm của bạn được tăng cường thì cũng giống như vậy. Vịt, dù bạn có muốn cơ thể này tồn tại lâu dài thì nó cũng không thể chiều theo ý bạn được. Muốn như thế chẳng khác nào muốn vịt trở thành gà. Khi chúng ta biết rõ rằng không thể nào mâm gà thành vịt, vịt phải là vịt, gà phải là gà, và khi biết rõ rằng cơ thể này phải là cơ thể, phải già và chết, thì bạn sẽ có đủ năng lực và sức mạnh khi đối diện với những sự đổi thay của cơ thể mình. Con vuông. Một vài người đến hỏi tôi, phải chăng khi thấy được vô thường, khổ và vô ngã, người ta sẽ vứt bỏ tất cả, không muốn làm gì nữa, mà trở thành lười biếng? Tôi trả lời với họ rằng không phải như vậy, mà trái lại, họ càng siêng năng làm việc hơn, nhưng làm với tâm không dính mắc và chỉ làm những việc hữu ích. Rồi họ lại nói tiếp, nếu mọi người đều hành thiền, đều thực hành giáo pháp, thì chẳng có việc gì trên thế gian này có thể hoàn thành được, và sẽ không có tiến bộ nữa. Nhưng phải chăng lo sợ như thế thì chẳng khác nào con vuông đất lo sợ sẽ hết đất để ăn. Mười phân. Bạn không thể đi đến một nơi nào trên thế gian này để tránh đau khổ. Khi tâm bạn còn ở trong thế gian này thì bạn không thể nào thoát khổ được. Chẳng khác nào muốn tránh mùi hôi của bãi phân lớn bằng cách đến gần một bãi phân nhỏ hơn. Dầu lớn hay nhỏ, phân đều có mùi hôi thối như nhau. Dầu bạn có đi đến đâu thì phân cũng hôi cả. Vật đắt giá. Giả sử bạn làm chủ một vật thật đắt giá, vào lúc vật vào tay bạn, tâm bạn thay đổi. Bây giờ và bạn sẽ tự nhủ, bây giờ ta phải cất ở đâu đây? Nếu để ở đây sẽ có người lấy mất. Thế rồi bạn băn khoăn suy nghĩ, tìm nơi cất giấu. Đó là đau khổ, và nó khởi sinh vào lúc nào? Đau khổ khởi sinh ngay vào lúc chúng ta biết mình đang làm chủ một vật gì đó. Đó là chỗ ở của đau khổ. Trước khi có được vật này, ta không đau khổ. Không có đau khổ bởi vì không có vật để tâm ta dính mắc vào. Tự ngã cũng vậy. Nếu chúng ta nghĩ đến danh từ tôi, ta, thì mọi vật quanh ta đều trở thành của ta, và sự rắc rối theo liền sau đó. Nếu không có tôi, ta, thì chẳng có gì rắc rối cả. Đau nhức bên trong. Người ta phân vân không biết tại sao khi bắt đầu loại bỏ tham muốn thì nhiều vấn đề rắc rối phát sinh. Chuyện đó chả có gì lạ cả, vì trước đây khi nuôi dưỡng phiền não, bạn đã đối xử nhẹ nhàng với chúng, vuốt ve nuông chiều chúng như người bị vết thương bên trong mà chỉ đắp thuốc bên ngoài nên không có cảm giác gì. Bây giờ mổ và để trị tận gốc thì chắc chắn không tránh khỏi đau đớn. Rơi từ cây xuống. Nếu dựa vào kinh điển thì ta có thể phân tích thập nhị nhân duyên ra thành vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc, danh sắc sinh ra lục nhập, lục nhập sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sinh, sinh sinh ra già, đau, chết và tất cả những sự đau khổ khác. Nhưng trên thực tế, khi tiếp xúc với vật gì ta không ưa thích thì đau khổ phát sinh. Khi tiếp xúc với vật gì không ưa thích thì đau khổ phát sinh ngay tức khắc. Tâm xuyên qua chuỗi thập nhị nhân duyên một cách thật nhanh chóng khiến ta không thể nào theo kịp. Như trường hợp rơi từ cây xuống, trước khi biết được chuyện gì xảy ra thì bụp, ta đã nằm ngay dưới đất. Thật ra trước khi chạm đất ta đã xuyên qua nhiều cành lá, nhưng vì sự rơi quá nhanh khiến ta không thể nào đếm kịp hay nhớ hết trong lúc rơi. Cũng giống trường hợp thập nhị nhân duyên, nỗi đau khổ tức khắc mà chúng ta kinh nghiệm là kết quả của một chuỗi dài xuyên qua thập nhị nhân duyên. Đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên nhủ hàng môn đệ hãy quán chiếu và hiểu rõ tâm mình để có thể biết mình trước khi đụng mặt đất. Giữa việc nghiên cứu giáo pháp và áp dụng giáo pháp vào thực hành có nhiều sự khác biệt. Chân giáo pháp phải học hỏi là tìm một con đường để thoát khỏi sự bất xứng ý, sự đau khổ của đời sống và đạt được hạnh phúc bình an cho chính mình cùng tất cả chúng sanh. Khi tâm an tịnh tức là nó đang ở trong điều kiện bình thường. Khi tâm di động thì tư tưởng hình thành. Hạnh phúc hay đau khổ là một phần của tâm hoạt động này. Bất an và tham ái cũng được hình thành như thế. Nếu bạn không hiểu rõ chuyển động này, bạn sẽ săn đuổi đằng sau tư tưởng hình thành mãi và trở thành nạn nhân của nó. Thế nên, Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát hoạt động của tâm, theo dõi tâm di chuyển. Chúng ta có thể thấy được những đặc tính căn bản của nó, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Bạn nên tỉnh thức và quan sát những hiện tượng tâm lý này. Bằng cách này, bạn có thể học được tiến trình của nhân duyên. Đức Phật dạy rằng vô minh là nhân phát sinh ra hành nghiệp và mọi hiện tượng. Hành nghiệp hay sự chú ý này phát sinh ra thức, và thức lại là nhân của thân và tâm. Đó là tiến trình của nhân duyên. Khi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, lối dạy theo truyền thống kinh điển đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Nhưng khi tiến trình đã diễn ra bên trong chúng ta mới thấy rõ tầm quan trọng của sự thực hành. Những kẻ chỉ học pháp học mà không thực hành không thể nào theo kịp sự mau lẹ của tiến trình này. Dĩ nhiên, tiến trình của tâm được kinh điển hệ thống hóa và mô tả rõ ràng, nhưng kinh nghiệm đã vượt ra ngoài sách vở học hỏi. Sách vở không thể cho biết đây là kinh nghiệm của si mê phát sinh, đây là những cảm giác phát sinh từ tác ý, đây là một loại tâm đặc biệt, đây là những cảm giác và sự khác biệt của thân và tâm, vân vân. Cũng như khi bạn trèo cây và bị rơi xuống đất, bạn không thể nào biết được bạn đã rơi bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc, đã xuyên qua bao nhiêu cành lá trước khi đụng mặt đất. Bạn chỉ biết bạn rơi xuống đất và thấy đau mà thôi, không sách vở nào mô tả điều này. Sách vở nghiên cứu giáo pháp được hệ thống hóa và làm cho rõ ràng, nhưng thực tế không chỉ đi theo một lối đơn giản. Bởi thế, chúng ta phải dùng trí tuệ sâu xa của chúng ta để nghiệm xem cái gì đã khởi sinh trong tâm kẻ giác ngộ. Cả giác ngộ hiểu biết qua kinh nghiệm của họ rằng tâm không phải là ta, của ta, không phải là tự ngã của ta. Khi nói cho chúng ta biết tên của các loại tâm và tâm sở, Đức Phật không muốn cho chúng ta dính mắc vào ngôn từ. Ngài chỉ muốn chúng ta thấy tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Ngài dạy hãy buông bỏ tất cả. Khi các pháp phát sinh ra, hãy chánh niệm, biết chúng. Tâm thực hiện được sự ghi nhận, giác tỉnh này mới là tâm được huấn luyện đúng cách. Khi tâm bị khuấy động, thì nhiều loại tâm, tâm sở, tư tưởng, phản ứng, vân vân được hình thành và nảy nở liên tục. Chỉ để chúng thế, tốt cũng như xấu. Đức Phật chỉ dạy đơn giản, vứt bỏ hết. Nhưng đối với chúng ta thì cần phải nghiên cứu tâm mình, phải biết làm thế nào để có thể vứt bỏ chúng. Nông phu và người mẹ. Trong việc tu hành, hễ bạn thấy nơi nào còn khuyết điểm thì hãy gia tâm chú ý vào nơi ấy. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, hãy chú tâm vào đấy. Giống như người nông phu chưa cày xong thửa ruộng của mình, mỗi năm người nông phu đều chuẩn bị đất để sẵn sàng gieo hạt. Nhưng năm nay anh ta chưa cày xong thửa ruộng, do đó lúc nào tâm anh ta cũng hướng về thửa ruộng. Tâm người nông phu không thể nào an vui bởi vì anh ta biết công việc của mình chưa làm xong. Mặc dầu đang vui với bạn bè, nhưng anh ta không cảm thấy thoải mái, vì lúc nào anh ta cũng nghĩ đến thửa ruộng đang còn dang dở. Hoặc như một người mẹ đặt đứa con nhỏ trên lầu và xuống dưới lầu để cho súc vật ăn. Tâm người mẹ lúc ấy luôn luôn hướng về người con, lo lắng không biết có gì xảy ra với đứa trẻ. Mặc dầu đang làm công việc khác, nhưng tâm người mẹ không rời đứa con. Việc hành thiền của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không được quên, mặc dầu đang làm công việc khác, nhưng tâm không thể nào xa việc thực hành. Tâm phải ở trong thực hành ngày và đêm. Muốn cho việc hành thiền thực sự đạt được sự tiến bộ thì phải làm như thế. Quả bóng đá. Chỉ nghe giáo pháp suông mà không hành thiền thì khó có thể giác ngộ. Tuy thế, việc nghe giáo pháp rất hữu ích. Vào thời Đức Phật, có nhiều vị thấy được giáo pháp và ngay cả đắc quả A-la-hán trong lúc nghe giáo pháp. Có thể so sánh những vị này với những quả bóng đá. Khi quả bóng đá được bơm hơi vào thì nó phồng lên, không khí bên trong bị dồn nén, có khuynh hướng muốn thoát ra ngoài nhưng không có chỗ nào để thoát. Khi đâm một cây nhọn vào quả bóng thì tức khắc hơi xì ra. Tâm của các vị môn đồ của Đức Phật khi nghe giáo pháp mà giác ngộ cũng như vậy. Khi họ nghe giáo pháp và giáo pháp xuyên thấu tâm họ như cây nhọn đâm vào quả bóng thì trí tuệ phát sinh, họ tức khắc thông suốt chân giáo pháp. Đức Phật không muốn chúng ta để cho tâm dẫn đi đâu thì đi, mà Ngài muốn chúng ta phải luôn luôn làm chủ tâm mình. Nếu tâm muốn đi hướng này, phải dẫn nó đi hướng khác. Nói cách khác, khi tâm muốn điều gì thì đừng chiều theo nó. Giống như trường hợp làm bạn lâu ngày với người nào, nhưng cuối cùng thấy ý kiến nhau không còn tương đồng nữa, không còn hiểu nhau nữa và nhiều cuộc cãi vã xảy ra, thế rồi đường ai nấy đi. Làm như vậy là đúng. Đừng chiều theo tâm. Người nào chiều theo tâm, tức là chiều theo sự ham muốn thích thú của tâm và chiều theo những cái khác của tâm. Điều này cho thấy người ấy không thực hành giáo pháp. Trái cây trong tay. Việc thực hành giáo pháp rất quan trọng. Nếu không thực hành thì mọi hiểu biết của chúng ta chỉ có tính cách hời hợt bề ngoài,
chỉ có lớp vỏ mà bên trong rỗng không, chẳng khác nào có trái cây trong tay mà chẳng hề ăn. Mặc dầu làm chủ nó, nhưng ta chẳng hưởng được chút ích lợi nào từ nó. Chỉ khi nào thực sự ăn trái cây này, ta mới hưởng thức được hương vị của nó. Cây ăn trái. Cây trưởng thành, đơm bông, kết trái rồi chín. Trái thối rữa, hột găm xuống đất và mọc lên cây mới. Cây mới lại lớn lên, nở hoa, ra trái, và một chu kỳ mới bắt đầu. Cuối cùng, nhiều trái chín rơi rụng, hư thối, rồi hột găm xuống đất, và một cây mới khác lớn lên. Thế gian cũng như vậy, không có gì mới lạ, chỉ là sự tuần hoàn cố hữu mà thôi. Cuộc sống của chúng ta ngày nay có khác nào? Việc ta làm hôm nay chẳng qua chỉ là làm những việc ta đã làm trước đây. Chúng ta suy nghĩ thật nhiều, có rất nhiều việc thu hút chúng ta, nhưng chẳng có việc nào dẫn ta đến chỗ hoàn mãn thật sự. Dọn rác. Đôi khi việc dạy dỗ rất khó khăn, phải kiên nhẫn. Thầy dạy đạo là cái thùng rác để mọi người vất vào đó mà nỗi bực dọc và mọi vấn đề rắc rối. Thầy càng dạy nhiều người thì thùng rác của thầy càng đầy. Nhưng đừng lo lắng, dạy dỗ người khác là phương cách tuyệt diệu để thực hành Phật pháp. Phật pháp sẽ hỗ trợ cho kẻ nào thành thật áp dụng Phật pháp vào trong đời sống của họ. Người nào dạy dỗ kẻ khác thì đức kiên nhẫn và trí hiểu biết sẽ phát triển. Đi sai đường. Nhiều người cho rằng làm như vậy, tụng thuộc lòng như vậy, học như vậy thì sẽ hết khổ. Nhưng như vậy thì chẳng khác nào một người ham muốn đủ thứ và cố gắng thu thập tích tụ thật nhiều thứ, nhiều của cải, nghĩ rằng khi họ thu thập đầy đủ thì sự đau khổ sẽ giảm. Hay như người mang gánh nặng trên vai, nghĩ rằng càng chất thêm đồ đạc vào thì gánh càng nhẹ hơn. Đó là lối suy nghĩ của người thế gian. Nhưng lối suy nghĩ này đi ra ngoài chánh đạo, giống như một người đi về hướng Nam, còn người kia đi về hướng Bắc, nhưng họ nghĩ rằng họ đi cùng hướng. Đường ra phố. Nhiều người phân vân khi thấy ngày nay có nhiều thầy và nhiều lối hành thiền khác nhau. Nhưng chẳng qua cũng giống như chuyện đi vào thành phố bằng nhiều lối khác nhau. Dù đi lối nào, nhanh hay chậm, rốt cuộc cũng đến thành phố. Thông thường các phương pháp hành thiền chỉ khác nhau bề ngoài, nhưng điều cốt yếu không thể khác, đó là dứt trừ tham ái. Cuối cùng bạn phải vứt bỏ mọi hệ thống, mọi phương pháp, ngay cả vị thầy của mình. Phương pháp nào dẫn đến sự dứt bỏ, dứt trừ tham ái thì đó là phương pháp thực hành đúng đắn. Bạn có thể đi đây đi đó để tham học với các thiền sư và để thử qua những phương pháp hành thiền. Một số các bạn ở đây đã từng làm như thế. Đó là điều ước muốn và là việc tự nhiên. Sau khi bạn đã đặt nhiều câu hỏi với các vị thiền sư và đã biết được nhiều phương pháp hành thiền, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những việc bạn làm chẳng đưa bạn đến chân lý ngoài sự buồn chán. Rồi bạn sẽ thấy rằng chỉ có lúc bạn đứng lại để xem xét tâm mình, lúc ấy bạn mới thấy được, tìm được những gì Đức Phật dạy. Chẳng cần phải đi tìm cái gì bên ngoài bạn, hãy trở về đối diện với bản chất thực sự của chính mình. Chính lúc trở về đối diện với chính mình, bạn sẽ thấy chân lý. Tiêu hóa tốt. đừng vội vã diệt trừ phiền não. Trước tiên phải kiên nhẫn để tìm hiểu đau khổ và nguyên nhân của nó, có thế mới loại bỏ được phiền não hoàn toàn. Cũng như muốn đồ ăn được tiêu hóa dễ dàng, bạn phải nhai kỹ vậy. Trạm trung ương. Muốn hành thiền, bạn phải cần có hai đặc tính chính yếu sau đây. Đó là thành thật và ngay thẳng. Không cần phải đọc Tam Tạng kinh điển, bạn mới biết thế nào là tham, sân, si. Tham lam, sân hận, si mê nằm sẵn trong tâm bạn. Chẳng cần phải đọc sách mới có được chúng. Hãy để cho sự hiểu biết tự phát bên trong bạn là bạn đã thực hành đúng đắn. Nếu bạn muốn thấy xe lửa thì chỉ cần đến nhà ga trung tâm. Chẳng cần phải đi đến tận các nhà ga, các trạm cuối, đông, tây, nam, bắc, vân vân mới có thể nhìn thấy xe lửa. Muốn thấy từng chiếc xe lửa một, bạn chỉ cần đợi ở nhà ga trung ương. Nhiều người nói với tôi rằng họ muốn hành thiền nhưng họ không hiểu hay chưa nghiên cứu kinh điển, hoặc là họ đã quá già, nhớ trước quên sau nên không thể hành thiền được. Đừng lo lắng chuyện đó. Hãy nhìn ngay đây, nhìn ngay nơi nhà ga lớn trung ương này. Tham khởi lên ở đây, sân khởi lên ở đây, và si khởi lên ở đây. Bạn chỉ cần ngồi đây và theo dõi, quan sát mọi chuyện khởi lên. Hãy hành thiền ngay đây, bởi vì ngay đây là chỗ mà bạn dính mắc vào, và ngay đây là chỗ giáo pháp khởi lên. Sợi tóc trong tô canh. Tại sao cơ thể lôi cuốn hấp dẫn bạn và bạn bị dính mắc vào đấy? Bởi vì chỉ có con mắt thịt nhìn thấy cơ thể, mà con mắt của tâm thì không nhìn thấy. Bản chất thực sự của cơ thể là không sạch, không đẹp đẽ, mà vô thường và ở trong tình trạng hủy hoại. Hãy nhìn cơ thể như nhìn một sợi tóc trong tô canh. Sợi tóc có đẹp không? Hãy nhìn thấy rõ ràng rằng cơ thể chẳng có gì ngoài đất, nước, gió, lửa, chẳng có ai ở đấy cả. Trong khi bạn muốn làm cho cơ thể đẹp lên thì nó đang tan rã đấy. Sợi tóc che quả núi. Ý kiến, quan niệm, sự chấp giữ, luyến ái chẳng khác nào một sợi tóc có thể che khuất cả ngọn núi cao. Bởi vì chúng đã ngăn trở, không cho chúng ta thấy được sự vật vốn rất đơn giản, bình thường và rõ ràng. Chúng ta bị quan kiến, tự ngã, dục vọng chi phối mạnh mẽ, nên không thể nhìn thấy chân tướng của sự vật. Bởi thế mà chỉ một sợi tóc có thể đủ khả năng để khiến ta không thấy được một ngọn núi cao. Chỉ dính mắc vào một chút dục vọng thôi cũng đủ khiến cho chúng ta không thấy rõ sự thật. Điều này rất rõ ràng như ban ngày. Giảng đường. Đối với thân thể của chúng ta thì chúng ta chỉ là một người khách, chứ không phải là người chủ nhà thật sự. Như cái giảng đường này đây, thực ra chẳng phải là của ta. Chúng ta chỉ là người thuê nhà tạm thời. Giống như lũ chuột, thằng lằn và cắt kè cũng đang sống trong giảng đường này, nhưng chúng ta chẳng hề ý thức điều đó. Cơ thể chúng ta cũng vậy. Rõ ràng Đức Phật đã dạy rằng không có một cái tôi nào cư ngụ bên trong cơ thể này, nhưng chúng ta cứ khư khư tin chắc rằng cơ thể này là của ta thật sự. Đó là quan kiến sai lầm. Nắm buồn. Nếu cầm một nắm buồn trong tay rồi bóp mạnh thì buồn sẽ theo cả ngón tay tràn ra. Người bị đau khổ cũng vậy, khi sự đau khổ bóp chặt họ thì họ cũng tìm cách thoát ly.
gà mái hay gà trống. Dạy người có trình độ bất đồng thật là khó khăn. Nhiều người có sẵn tư kiến từ trước, dạy họ sự thật, họ cho rằng đó là không thật. Tôi đúng, thầy sai. Như thế thì cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Nếu không sớm xả bỏ thì sẽ chuốc lấy khổ đau. Giống như trường hợp có bốn người đàn ông cùng đi vào rừng và nghe tiếng gà. Ba người cho rằng đó là gà mái. Một người khác quả quyết đó là gà trống. Anh ta nói, gà mái làm sao gáy như vậy được? Ba người kia trả lời, con gà kia chắc chắn là có miệng, phải không? Có miệng thì nó có thể gáy. Họ cãi nhau, ý kiến bất đồng và không vui. Nhưng rốt cuộc tất cả đều sai. Dù bạn có gọi nó là gà mái hay gà trống, đó cũng chỉ là cái tên thôi. Chúng ta bảo gà mái là thế này, gà trống là thế kia. Gà trống gáy thì như vậy, gà mái kêu thì như thế kia. Đó là chúng ta đã dính mắc và bị trói buộc vào thế gian. Thật ra, nếu chỉ nói rằng chẳng có gà mái hay gà trống gì cả, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thảo dược. Lý thuyết về giáo pháp chẳng khác nào một cuốn sách viết về các loại cây thuốc. Và việc thực hành chẳng khác nào đi tìm các cây thuốc này. Nghiên cứu sách vở, ta biết được các loại cây thuốc, nhưng chúng ta chưa nhìn tận mắt các cây thuốc như thế nào. Chúng ta chỉ được xem những hình vẽ sơ sài và tên gọi. Nhưng khi đã có được cuốn sách thuốc và đã học hỏi nghiên cứu, ta có thể dễ dàng đi tìm. Và sau khi tìm tòi nhiều lần, chúng ta có thể nhận dạng các cây thuốc một cách dễ dàng. Bằng cách này, ta đã sử dụng cuốn sách một cách hữu ích. Sở dĩ chúng ta có thể nhận ra nhiều loại cây thuốc vì chúng ta đã nghiên cứu sách thuốc trước. Sách thuốc là thầy của chúng ta. Phần lý thuyết và giáo pháp có được lợi ích và giá trị này. Bởi thế, nếu chỉ hoàn toàn y cứ vào việc hành thiền mà không để thì giờ học hỏi, thì chẳng khác nào đi tìm cây thuốc mà không học hỏi nghiên cứu trước. Chẳng biết gì về vật mà ta muốn tìm thì làm sao tìm được vật ấy. Nhưng chỉ học hỏi nghiên cứu sách thuốc mà không đi tìm thuốc, không nhận diện được mặt thuốc thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Bởi vậy, cả lý thuyết lẫn thực hành đều quan trọng. Chủ và khách. Tâm chỉ là một điểm đơn giản, là trung tâm của vũ trụ. Tâm chúng ta chẳng khác nào người chủ, và các tâm sở cảm giác chẳng khác nào những người khách đến ngủ trong một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du khách này. Hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ và những câu chuyện hấp dẫn do họ kể. Hãy ngoan ngoãn theo họ. Nhưng nhớ đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn, bởi vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng, không còn chiếc ghế nào quanh đấy nữa. Nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi, rồi chào mừng từng vị khách mỗi khi họ đến, nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, chuyển tâm đến những người hiểu biết, tỉnh thức, thì những người khách khác cuối cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thực sự chú ý đến họ, thì họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa. Chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một, chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an định. Hòn sắt nóng. Người hành thiền thuần thục thấy mọi sự, mọi pháp đều sinh diệt không ngừng, không có gì thường hằng bất biến cả. Họ quan sát theo dõi mọi khía cạnh, mọi chiều hướng của sự vật và thấy rằng chẳng có gì bền vững. Trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, họ đều thấy như vậy. Chỗ nào họ nhìn đến cũng chỉ thấy khổ đau, hủy hoại mà thôi. Tất cả những gì họ thấy, tất cả năm uẩn của hai thân và tâm giống như một hòn sắt nóng đỏ. Khi hòn sắt còn đang nóng đỏ, bạn có thể tìm được điểm nguội nào trên đó để sờ tay vào chăng? Năm uẩn cũng như vậy, nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả, bởi thế không nên dính mắc, dù đó là sự an tịnh hay định tâm đi nữa. Không nên nói rằng sự bình an tĩnh lặng là của tôi hay tôi, nghĩ rằng tôi hay của tôi sẽ phát sinh ảo tưởng đau thương về tự ngã, thế giới của tham ái và si mê, một hòn sắt nóng đỏ khác. Trong lúc thực hành, chúng ta thường có khuynh hướng nắm giữ, có những kinh nghiệm đạt được là của tôi hay tôi. Nếu bạn nghĩ tôi an tịnh, tôi dao động, tôi tốt hay tôi xấu, tôi hạnh phúc hay tôi đau khổ, sự dính mắc này là nguyên nhân của sinh thành và hiện hữu. Khi hạnh phúc chấm dứt, đau khổ xuất hiện. Khi đau khổ chấm dứt, hạnh phúc xuất hiện. Bạn sẽ thấy chính mình không ngừng phân vân giữa thiên đàng và địa ngục. Đức Phật thấy rõ điều kiện của tâm là vậy, và Ngài hiểu rõ đó là nguyên nhân sinh thành và hiện hữu. Tâm ở trong điều kiện đó nên sự giải thoát không hoàn thành được. Ngài bèn lấy những kinh nghiệm đó và quán xét chân tướng của chúng. Do có nắm giữ nên có sanh và tử, trở nên hân hoan là sanh, trở nên thoái chí là tử, có chết nên có sống, sinh và tử từ thời điểm này đến thời điểm kia kế tục nhau không dứt, như một guồng bánh xe kéo chỉ quay không ngừng. Thoái sắc nóng và viên kẹo. Chúng ta không thể nào ảnh hưởng đến tâm người chết bằng những điều thiện hay ác. Chẳng hạn, tôi không thể cầm một thỏi sắt nóng đỏ rồi dí vào ngực bạn, và tay kia cầm một cây kẹo đưa cho bạn. Cây kẹo đó có hấp dẫn được bạn không? Ta có thể dùng tình thương, lòng từ ái để đối xử với người chết, càng nhiều càng tốt. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết nhân đó, quán chiếu vào bên trong chính mình, để biết rằng cũng như họ, ta không thể nào tránh khỏi cái chết. Nếu không làm được như vậy thì thật sự chúng ta chẳng được chút lợi ích nào cả. Lữ quán, chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng và chết đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Căn nhà của chúng ta chẳng qua chỉ là một lữ quán, cơ thể chúng ta cũng chẳng khác nào quán trọ. Và một ngày nào đó chúng ta phải rời.